Hôm nay thầy tuyên bố truyền cho mấy con tám giới. Trong ngày hôm nay mấy con cố gắng mà tu tập giữ gìn tám giới cho nó trọn vẹn. Và trước khi mà thọ tám giới, thầy nhắc lại những cái phương pháp mà trong cái ngày mà thọ bát quan trai. Thì trước tiên mấy con tập đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác. Hoặc 5 phút, hoặc 10 phút, hoặc 20 phút tùy theo cái khả năng nhiếp tâm của mình, để cho mình nhiếp cho được ở trong cái thân hành của mình, cái bước đi của mình. Đó là điều kiện, nó có 4 cái giai đoạn mà tu tập về chánh niệm tỉnh giác trong thân hành. Cái thứ nhất là mình đi, mình biết mình đi. Trước khi đi mình nhắc, mình đắc ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi mình bước đi. Mình đến 10 bước, khi không có niệm Phật thì mình tăng lên 20 bước. Mình thấy không niệm khởi thì bắt đầu lấy 20 bước đó mình làm cái chuẩn, để rồi mình bước 20 bước thì mình đắc ý một lần, tôi đi. Rồi mình tiếp tục mình lại đi, rồi mình đếm đúng 20 bước thì mình lại đắc ý một lần. Cứ tu như vậy cho đến khi, nếu mình chọn lấy cái thời gian 5 phút thì mình tu 5 phút, mà mình chọn lấy thời gian 10 phút là mình tu 10 phút, mà nếu mình chọn lấy 20 phút thì mình tu 20 phút. Tại sao mình chọn? Tại vì cái thời gian mình tu, mình nhiếp tâm được, không có một niệm gì xen vào trong cái khoảng thời gian mình đi kinh hành, thì mình chọn 5 phút, 10 phút, 20 phút. Còn cái thời gian mà mình chọn, ví dụ như 20 phút mà có niệm, có một cái vọng tưởng, có một cái niệm nào kẹt vào, do đó mình nuôi trở lại, mình tu 20 phút, mình tu lại còn 15 phút. 15 phút còn niệm thì mình nuôi lại 10 phút, 10 phút còn niệm thì mình nuôi lại còn 5 phút, và 5 phút còn niệm mình lưu lại 1 phút, mình tu chỉ 1 phút mà thôi. Tu như vậy mới có chất lượng tỉnh thức. Còn nếu mình tu nhiều quá thì cái tâm mình nó không đủ sức, nó gom tâm, cho nên nó không có chất lượng. Và nó không có chất lượng mình tu, nó cái kết quả của nó không được trọn vẹn. Và như vậy mình tu nhiều thì cái sự thật ra cái chất lượng không cao, thì mình tu mãi như là mình bị dặn chân tại chỗ. Cho nên cần phải tu làm sao mà mình đạt được chất lượng của cái sự tu tập, và thà là tu ít, tu một bước đi, tu một hơi thở mà chất lượng cao, tập trung kỹ, sức tỉnh giác cao. Đừng có nên tu nhiều mà tu nhiều chất lượng thấp, mình tu mà có niệm kẹt ra kẹt vô tới khởi lui, thì đó là mình tu cái chất lượng không cao. Cho nên nhớ những cái lời thầy dạy mà mình cố gắng mình tu tập kỹ. Cho nên Đức Phật nói nhiệt tâm từng bước đi, nhiệt tâm từng hơi thở. Mình nhiệt tâm là tu thật sự tu, tu có sự chú ý kỹ hẳn hoi. Đó là cái sức tập tỉnh thức của mình. Nếu mình thấy tu được, khi đi kinh hành 10 bước hoặc 20 bước mà tác ý một lần, mà thấy nhiếp tâm được, thì đương nhiên mình sẽ tu tập ra một cái pháp khác. Còn hiện giờ mình tu tập như vậy mà mình thấy nhiếp tâm không được, dù là tu một phút nhưng vẫn thấy có niệm khởi ra khởi vô, tức là mình nhiếp tâm không được. Về cái phương pháp đi kinh hành giai đoạn thứ nhất, thì mình chuyển qua giai đoạn thứ hai. Mình đi kinh hành 5 bước, rồi mình đứng lại, mình tác ý một lần, mình hít thở 5 hơi thở, rồi mình mới tác ý bước đi. Nghĩa là như thế này: khi trước khi mình bước đi kinh hành, mình tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi mình đếm bước đi của mình, mỗi bước đi mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 bước đi. Đúng 5 bước đi thì tôi đứng lại, tôi tác ý, tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi mình hít vô, thở ra 5 hơi thở. 5 hơi thở rồi xong rồi thì mình lại tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, thì mình lại bước đi 5 bước đi. Đúng 5 bước đi thì mình lại đứng lại, mình lại tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi mình hít vô thở ra đúng 5 hơi thở, rồi mình lại tác ý bước đi. Đó là giai đoạn tỉnh thức thứ hai. Nếu mà giai đoạn này tập mà mình thấy không có niệm nào xen vô được trong khi tu tập, thì đó là kết quả của sự tu tập và thời gian tu nó. Bắt đầu từ tu từ 1 phút 1 phút, nghĩa là mình tu từ 1 phút, rồi mình tăng dần lên 2 phút 3 phút 5 phút, cho đến 10 phút, cho đến 30 phút mà vẫn thấy không có niệm nào xen vào, thì đó là kết quả của sự tỉnh thức. Mình sẽ tu tập qua pháp khác mà không còn đi kinh hành. Nếu cái pháp thứ hai mà mình tu mà thấy kết quả không đạt được, nó hay có niệm khởi ra khởi vô, thì do đó mình tu tập pháp thứ ba, pháp chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành thứ ba. Bắt đầu tôi cũng tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, tôi đếm năm hơi thở, rồi tôi lại ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi tôi tác ý, tôi ngồi thẳng lưng, ngồi bán già hoặc phía già, ngồi xếp bằng như mấy con hiện giờ đang ngồi. Rồi mấy con tác ý, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô, thở ra, đếm 1, 2, 3, 4, 5, đúng 5 hơi thở. Thì các con đứng dậy, rồi tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi bước đi, đếm 5 bước, đúng 5 bước thì lại ngồi xuống. Rồi tác ý, hít vô, thở ra, rồi mình theo dõi hơi thở, tác ý, hít vô, thở ra, 5 hơi thở, rồi đứng dậy. Tác ý tiếp tục đi kinh hành, cứ 5 hơi thở rồi 5 bước đi. Mà nếu tu tập được như vậy, nó không có một niệm khởi, mà suốt 30 phút thì chúng ta tu chánh niệm tỉnh giác đã xong trên cái phương pháp đi kinh hành. Nếu trong thời gian tu mà thấy còn niệm ra vô, thì chúng ta tiến qua giai đoạn thứ tư của phương pháp đi kinh hành. Đó là mỗi hành động trên thân của chúng ta đều tác ý, đều tác ý bước đi. Ví dụ như chân cái bước, thì tôi sẽ nói như hai bàn chân các con để như thế này. Các bạn chân cái bước thì các con chú ý cái chân cái của mình, rồi mình bảo dở gót lên thì mình dở cái gót lên, dở chân lên thì mình dở chân lên, đưa chân tới mình đưa chân tới, hạ chân xuống mình hạ chân xuống, hạ gót xuống mình hạ gót xuống. Chân mặt bước là mình lưu ý, mình nghe bảo chân mặt bước là mình lưu ý chân mặt. Mình bảo dở gót lên thì cái chân mặt dở gót lên, mình bảo dở chân lên thì mình dở chân lên, đưa chân tới thì mình đưa chân mình tới, hạ chân xuống thì mình hạ chân xuống, hạ gót xuống, hạ gót xuống. Như vậy mình sẽ tác ý từng hành động. Trong khi đó các con sẽ tu trong một phút, chỉ tu một phút mà thôi, coi thử coi cái chất lượng mình tu coi như thế nào. Nếu khi mà mình bảo dở gót lên thì mình vừa tác ý mà vừa dở gót lên thì không đúng. Mình tác ý xong rồi, tức là mình ra lệnh xong rồi thì mình mới dở gót lên. Ví dụ như dở gót lên thì mình mới dở gót lên, dở chân lên mình ra lệnh rồi, từ từ dở chân lên, chú ý kỹ hành động dở chân. Đưa chân tới là mình tác ý rồi, bắt đầu mình đưa cái chân mình tới, mình đưa chân tới, hạ chân xuống, từ từ mình hạ chân xuống, hạ gót xuống, từ từ mình hạ gót xuống. Để cái sự làm nó không chậm quá mà nó cũng không nhanh quá, để mình làm theo cái lệnh tác ý của mình. Do đó người mà tu kỹ lưỡng, những cái hành động mỗi bước đi như vậy thì nó sẽ không bao giờ có một niệm nào khác trong giao dạng đã được. Khi chúng ta đi kinh hành như vậy mà suốt 30 phút hoàn toàn dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, hoàn toàn không có niệm nào, thì mình đã đạt được chất lượng của sự tỉnh thức. Và như vậy bốn giai đoạn tu tập này, người nào hợp với pháp nào thì chúng ta hợp với pháp nấy mà tu tập. Ở đây không cần phải căn cứ vào năm hơi thở hoặc là năm bước đi, mà nhiều khi chúng ta nhiếp tâm tốt thì chúng ta có thể 10 bước đi, chúng ta cắt ý một lần rồi chúng ta ngồi xuống, chúng ta hít thở năm hơi thở. Mà nếu mà chúng ta đi kinh hành mà 20 bước không có một niệm nào xen ra xen vô, thì chúng ta lấy 20 bước để cho cái thời gian đứng lên ngồi xuống ít nhọc nhằn hơn. Còn nếu mà chúng ta thấy niệm mình khởi nhiều quá, cho nên mình phải cái bước đi nó còn lại 5 bước đi, nó hơi nhọc nhằn, nhưng mà sự nhọc nhằn đó nó làm chúng ta tỉnh thức hơn, nó dễ phá hơn càng thì nên. Các con lưu ý cái cách thức mà chúng ta đi 5 bước rồi ngồi xuống nó cực lắm, nó cực thật cực. Bây giờ mình đi chưa có gì hết, mới có 5 bước có phải ngồi xuống, ngồi xuống thì hít thở mới có 5 hơi thở, nó cũng chưa có ngồi yên được, cái nó bắt đầu nó đứng dậy, nó làm cho cái thân chúng ta đầm lên đầm xuống đầm mãi. Rồi như vậy nó phá cái hôn trầm thì niên chúng ta rất là tuyệt vời. Khi chúng ta bị hôn trầm thì niên bị ngủ thì nhờ cái phương pháp nó phá, nó gọi là pháp tỉnh thức cuối cùng của bốn phương pháp tu tập. Như vậy nó chưa phải chọn là cái pháp thân hành niệm như thầy dạy trong Thọ Bát Quan Trai, bởi vì pháp thân hành niệm á, thì nó có kết hợp cái hành động ngồi, mà hành động ngồi thì nó phải đưa tay đưa chân rồi nó ngồi xuống, rồi nó đứng dậy nó cũng đưa tay đưa chân nó ngồi, nó đứng dậy, rồi nó còn cộng thêm với hơi thở, năm hơi thở nó hít thở. cho nên nó là cái pháp thân là niệm. Còn cái này là chánh niệm tỉnh giác, nó còn công việc chánh niệm, mình nội cái hành động đi thôi, chứ nó không có kết hợp với ngồi, nó không có kết hợp với hơi thở, nó chỉ ngồi mà thôi, nó chỉ đi mà thôi, nó không có ngồi. Do cái vấn đề tu tập như vậy nó giúp cho chúng ta rất tỉnh thức để nó phá đi cái hôn trầm thì niên. Mục đích đi kinh hành là phá hôn trầm thì niên chứ không có gì khác, cho nên giúp cho chúng ta không có lười biếng. Và cái người mà tu tập mà tác ý, mà từng hành động, thì cái người đó cũng là tập cái siêng năng, tập cái xả bỏ cái lười biếng. Và cái người mà tu tập cái pháp môn mà đi kinh hành năm bước và ngồi xuống hít thở năm hơi thở cũng là cái pháp môn rèn luyện nghị lực, làm chúng ta có cái nghị lực. Vì đi có năm bước rồi ngồi xuống hít thở năm hơi thở rồi đứng lên ngồi xuống mà tu suốt 30 phút như vậy nó nhọc nhằn vô cùng. Mà trong khi nhọc nhằn như vậy đó, nó làm cho chúng ta một cái người mà có nghị lực, có bền chí thì người ta tu mới nổi. Còn không thì mấy con tu bữa hai bữa mấy con không tu nổi. Nhưng mà tu không nổi bỏ nó thì mấy con không là con người không có nghị lực, không có ý chí, không có bền chí. Cho nên muốn rèn luyện được cái nghị lực và cái ý chí thì mấy con phải nỗ lực ráng tu tập những cái pháp này. Nó giúp cho mấy con tỉnh thức. Tỉnh thức để làm gì? Cái sức tỉnh thức của chúng ta nó là một cái chỗ, cái điểm tựa. Khi mà chúng ta tỉnh thức mà chúng ta nhiếp tâm được trong cái bước đi hoặc là trong cái hơi thở của chúng ta thì nó là cái điểm tựa để chúng ta đẩy lui cái bệnh tinh thần của chúng ta. Khi mà chúng ta nhiếp tâm được, chúng ta an trú được trên bước đi hoặc trong hơi thở của chúng ta thì chúng ta dễ dàng làm chủ bệnh. Còn nhiếp tâm chưa được và trong cái hành động và an trú chưa được thì chúng ta khó đẩy lui bệnh. Mặc dù pháp như lý tác ý chúng ta có hiệu quả, có hiệu quả, nhưng cái dẫn đẩy bệnh đi rất chậm, rất chậm. Chỉ bệnh sơ sơ thì chúng ta tác ý nó đi thôi. Còn bệnh nặng nghèo mà lắm, mà nếu mà chúng ta chưa an trú được tâm thân hành thì chúng ta khó đẩy lui bệnh. Như vậy thì cái phương pháp mà tu tập tỉnh thức rất cần thiết để chúng ta nhiếp tâm mình được trong bước đi, trong hơi thở, giúp chúng ta đẩy lui bệnh rất dễ dàng. Sự tu tập giai đoạn thứ hai để giúp cho tâm chúng ta vô lậu, đó là định vô lậu. Định vô lậu thì chúng ta cần phải quán xét về nhân quả, quán xét về thân nhân quả chúng ta, quán xét về vạn vật, mọi vật ở trên cái sự sống trên hành tinh của chúng ta, cái sự sống trên hành tinh chúng ta, quán xét sự sống trên hành tinh chúng ta do nhân quả, quán xét về nhân quả của sự sống trên hành tinh, quán xét nhân quả của thảo mộc là cây cỏ, quán xét nhân quả về con người, về loài động vật là con người và tất cả chúng sanh như tất cả loài vật. Chúng ta quán xét nhân quả từ đâu, do nhân quả gì nó sinh ra và nó đang sống trong nhân quả gì, và đồng thời khi chết nó trở về nhân quả ở đâu. Cái gì mà đi tái sanh luân hồi, có phải là linh hồn, có phải là nhân quả, mà nhân quả gì mà đi tái sanh luân hồi, là do đó chúng ta quán xét để chúng ta thấu suốt được lý nhân quả, lý nhân quả để chúng ta mọi sự kiện xảy ra trong đời sống chúng ta đều thấy nhân quả thì tâm chúng ta không còn phiền não và đau khổ. Chúng ta quán các pháp đều vô thường, nghĩa là các pháp hôm nay chúng ta thấy một cái cây chúng ta trồng về thảo mộc, một cái cây trồng nhưng 5 ngày, 10 ngày sau thì chúng ta thấy cái cây nó thay đổi, nó cao lớn hơn. Đó là cái sự vô thường của nó. Rồi đến một ngày nào đó cái cây nó cằn cỗi, nó sẽ bị hoài diệt, nó sẽ bị chết. Hoặc là cái duyên tan nó đến, thì có một cái ông thợ rừng, ông đến chặt cái cây lên. Hay hoặc là cái cây cỏ, hôm nay thấy nó bò trên cái đường như vậy, nó không tươi tốt vậy. Nhưng mà vì nó bò nó làm cho cái đường mà chúng ta đi nó khó đi, cho nên có một cái ông nông dân hoặc cái người dạy cỏ ra cái cuốc đến người dạy cỏ. Từ cái chỗ mà nhân quả cái cây cỏ nó đứng tốt tươi sinh ra cho đến khi cây cỏ bị hoại diệt bị gãy đi rồi đem hất nó dàn trong một cái đống rác hoặc cái nơi nào đó thì cái cây cỏ nó bị chết đi, nó không còn sống nữa. Cho nên đó là sự vô thường của thảo mộc. Sự vô thường của thảo mộc thì nhìn lại thân của chúng ta cũng là những sự vô thường. Hôm nay vật chất vô thường, mọi vật vô thường, cái bàn này vô thường, cuốn sách này vô thường, bây giờ mới nhưng ngày mai nó sẽ bị cũ, rồi cũ rồi ngày mai nó sẽ bị mối mòn, dần mục nát thành cát bụi, do đó sự vô thường. Thân chúng ta hôm nay mới sinh ra còn trẻ khỏe là một đứa bé, dần làm chúng ta năm 10 năm sau chúng ta trở thành một người thanh niên, một người phụ nữ, đến khi chúng ta già yếu thành một ông già, một bà già, tất cả những sự diễn biến đó gọi là vô thường. Nhưng các pháp vô thường đều đem đến sự khổ đau cho chúng ta. Tại sao nói sự vô thường là khổ đau? Một đứa bé bắt đầu sinh ra, bắt đầu lớn lên, thì cái sự vô thường lớn lên của nó để trở thành một người thanh niên, một thiếu nữ, thì trong khi nó phát triển lớn lên, cơ thể nó có sự thay đổi vô thường, cho nên nó sinh ra nồng đầu, sốt nhiệt, hoặc là những bệnh tật xảy ra cho cái tuổi trẻ của nó để nó phát triển. Đó là sự vô thường đem đến sự khổ đau cho chúng ta. Cũng như một người lớn tuổi như thầy hoặc là các cụ, các bác, sự vô thường của cái thân nó thay đổi, nó làm chúng ta bị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, cho đến khi cái thân nó cằn cỗi, nó đau nhức mọi, đến cuối cùng nó cằn cỗi, nó không chịu được nữa, nó phải hoại diệt rồi nó sẽ chết. Cho nên chúng ta thấy có ai mà sống lâu được vì sự vô thường? Nhưng mà sự vô thường là sự thay đổi đó, mỗi lần thay đổi là mỗi lần có sự đau khổ trên thân của chúng ta, đó là sự vô thường của thân chúng ta. Xét như vậy, cho nên khi chúng ta tu tập quán xét như vậy, chúng ta thấy tất cả các pháp đều vô thường, các pháp vô thường đều là khổ, nó đâu có gì là của mình, nay nó như thế này, nay như thế khác, cho nên do đó làm cho tâm chúng ta không còn dính mắc chấp đắm căng mắc nữa, không còn nghĩ rằng thứ này là của ta nữa, vì sự vô thường thay đổi nó không giữ gì mãi cho chúng ta được, cho nên chúng ta tiếc cũng không được, giữ cũng không được, nó không thể nào bảo bạn giữ gìn được, cho nên cuối cùng chúng ta đành bỏ. Khi chúng ta không suốt được như vậy thì có người chửi mắng chúng ta, do chúng ta hiểu các pháp đều vô thường, cho nên chúng ta không còn giận buồn tới người khác nữa. Cũng như lúc nãy chúng ta quán nhân quả, thân nhân quả của chúng ta nó do duyên hợp và duyên tan mà có thành chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nghe người khác chửi mình thì ngay đó mình biết rằng nhân quả, mà biết nhân quả thì cái người đang chửi là tạo cái nhân ác, còn chúng ta là người đang bị chửi mắng, đó là chúng ta đang thọ quả, vui vẻ mà xả quả chứ không buồn giận mà xả quả. Cho nên sự vui vẻ đó làm cho tâm chúng ta bình tĩnh, làm chúng ta tâm chúng ta an ổn, do đó chúng ta đã chuyển cái nhân quả. Thay vì nghe người ta chửi mình thì mình tức giận, mình tức giận tức là mình bị nhân quả chuyển làm cho mình khổ, cái lại mình bình tĩnh mà thấy được nhân quả, cho nên mình không buồn giận mà mình lại thấy an ổn, do đó mình đã chuyển nhân quả, nhân quả không tác động được mình đi làm cái nhân quả bị đình chỉ, là không còn lôi cuốn chúng ta vào cái cơn buồn giận của chúng ta được. Do muốn làm chủ được vậy thì chúng ta quán nhân quả, do nên chúng ta thông suốt được, chúng ta mới được tâm bình tĩnh, mới được tâm thanh thản mới được. Còn nếu mà chúng ta không thông suốt thì chúng ta sẽ dễ giận hờn. Cho nên ngày hôm nay các con tu tập, thứ nhất là đi kinh hành, thứ hai là tập quán xét, ngồi lại quán xét thân như chúng ta vô thường, cái gì là của ta, cái gì là không phải của ta, cái gì là của là ta, xem coi cái thân này có cái gì của các con không. Khi mà xem thấy nó không có gì của các con thì đó là các pháp vô thường do duyên hợp của nhân quả mà tạo thành. Cho nên Đức Phật nói con người thừa từ nhân quả, có nghĩa là chúng ta từ nhân quả mà sinh ra, rồi sống trong nhân quả hàng ngày, chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ, điều tạo thiện hoặc ác ở trong đó. Ví dụ mình nói một lời nói làm cho người khác buồn, đó là lời nói ác. Một lời nói làm cho người khác vui, an ủi cho họ không buồn khổ, đó là lời nói thiện. một sự suy nghĩ, chúng ta phải làm thế này để đạt được cái nhà, để lấy được khu đất, đó là ác, cướp giật của kẻ khác. Chúng ta làm như thế này mà đem lại cho người khác, an ủi cho người khác, thì cái hành động suy nghĩ trong đầu chúng ta đó là thiện. Khi chúng ta tư duy suy nghĩ, biết khi suy nghĩ thiện, biết lúc suy nghĩ ác, đó là nhân quả của chúng ta tạo ra. Vì thiện thì đem lại hạnh phúc cho chúng ta, mà ác thì đem lại cho chúng ta khổ, người khác khổ. Vì vậy đạo Phật gọi sự suy tư hiểu biết như vậy làm cho tâm hồn của chúng ta được thanh thản, an lạc vô sự. Đó là đạo đức tâm lành của mình. Mình học định vô lậu, mình quán xét tư duy để biến mình trở thành con người có đạo đức. Đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Vậy thầy mong các con hiểu lời Phật dạy về nhân quả, cố gắng mà tu tập, cố gắng mà rèn luyện như một người học trò. Hằng ngày đọc kinh sách Phật, hằng ngày trao dồi sự hiểu biết của Phật pháp, làm chúng ta hiểu rõ nhân quả, thập nhị nhân duyên, các pháp vô thường, thân ngũ uẩn, thì chúng ta thông suốt được. Cho nên không có ác pháp nào tác động dằn tâm chúng ta được. Vì vậy mà chúng ta sống được giải thoát hoàn toàn. Sống được giải thoát thì đó là đem lại hạnh phúc cho chúng ta rất nhiều. Vậy hôm nay thời gian quá ngắn, thầy đến đây truyền tám giới cho mấy con để giữ gìn tám giới tu tập, và dạy mấy con cách thức quán định vô lậu để đem lại cho tâm mình không còn lậu hoặc, sống một đời sống đem lại hạnh phúc cho bản thân mình không còn khổ, và đem lại hạnh phúc cho gia đình mình, không có người nào làm khổ người nào, và sống chung nhau trong xã hội chúng ta biết thương yêu và tha thứ nhau, làm chúng ta được bình an, không ai làm khổ ai. Đó là chúng ta đi vào nhiệm tâm của đạo đức Phật giáo. Vậy thì từ đây các con nhớ, khi quán xét tư duy thì mới nhớ rất rõ, rất rõ đạo đức của Phật giáo là mỗi con người sống làm khổ mình, khổ người. Các con nhớ bao nhiêu đó, để rồi mỗi khi có chướng ngại thì các con nghĩ rằng đây là mình tự làm khổ mình. Hãy buông xuống đi, đừng ôm ấp những đau khổ đó. Tâm hồn đã thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là những điều mấy con cần phải tu tập trong ngày hôm nay khi họ tám giới. Cái đó là một cái pháp thứ ba, mà đó là một trạng thái chân lý, một cái sự thật của mọi người mà trạng thái không tham sân si. Mà Đức Phật thường dạy chúng ta tu tập tứ niệm xứ, gọi là tứ niệm xứ. Trạng thái đó là trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự. Nghĩa là trong một buổi mấy con tu tập, pháp thứ nhất là đi kinh hành để chánh niệm tỉnh giác, đẩy lui những hôn trầm thường niên. Pháp thứ hai là quán vô lậu, đặt những đề tài nhân quả, thân vô thường, thân nhân quả, các pháp vô thường, vạn vật vô thường, vạn vật nhân quả. Các con phải tư duy quán xét, càng tư duy quán xét về định vô lậu thì các con sẽ thả tâm mình được rốt ráo. Pháp thứ ba, mấy con tu giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự. Ngồi chơi nhưng mà có chướng ngại gì trên thân mấy con thì dùng pháp tác ý, mà tác ý để cho thân mấy con được bình an và tâm mấy con được thanh thản. Đó là ba pháp mà mấy con cần giữ. Những cụ, những bác lớn tuổi già nên tu tập pháp thanh tứ niệm xứ, giữ tâm thanh thản bất động. Tất cả các pháp đều vô thường, như lúc nãy thầy nói, tất cả các pháp đều do nhân quả sinh ra, cho nên có gì của ta, có gì là ta, có gì là bản ngã của ta đâu. Chết rồi không có một vật gì mà chúng ta mang theo, cũng không có gì mà chúng ta giữ trọn, giữ được. Cho nên chúng ta hãy buông xuống để cho tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, an lạc vô sự. dù là chồng con, dù là vợ con, dù là con cái những người thân thương của mình trong gia đình, cũng đều là do nhân quả. Không có gì của ta, không có phải con của ta đâu, mà là nhân quả. Vì vậy mà chúng ta hãy buông xuống. Buông xuống không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc chúng, hay là để cho chồng, hoặc là để cho vợ mình làm gì làm. Không phải vậy, mà phải làm hết bổn phận trách nhiệm của nhân quả. Là người chồng phải lo lắng cho người vợ, người vợ phải đảm đương trách nhiệm nội trợ giúp cho chồng. Con cái phải biết vâng lời cha mẹ, đừng làm buồn lòng cha mẹ. Và cha mẹ cũng không nên mắng chửi con cái, mà nên nhỏ nhẹ dạy bảo con cái. Đó là bổn phận đạo đức gia đình, chứ không phải bỏ là buông xả. Ai lo mạng ấy, ai lo thân ấy, không còn lo nhau nữa. Không phải. Đạo Phật buông bỏ nghĩa là chúng ta đừng dính mắc chồng con mà sinh ra nhiều điều phiền não đau khổ. Chúng ta làm hết bổn phận của một con người đạo đức, nhân quả, nhân bản, chứ không phải chúng ta thiếu đạo đức bỏ mặc cho nhân quả chúng ta ra sao. Cũng như hiện giờ mấy con đến đây tu tập, không có nghĩa là tu cho mình mà cả tu cho gia đình. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta tu tập về gia đình, chồng con nói gì chúng ta vui vẻ, không buồn phiền. Và như vậy làm sao mà chồng con buồn phiền được, phải không mấy con? Đó là sự tu tập cho mình mà là giúp cho gia đình. Và khi tu tập được như vậy thì ở ngoài xã hội bao nhiêu người gần gũi mình cũng không bao giờ phiền hà chửi mắng, làm cho xã hội rất là trật tự an ninh, rất là tốt đẹp. Cho nên sự tu tập của chúng ta cho cá nhân mình mà ảnh hưởng đến sự bình an cho gia đình, cho xã hội, đó là lợi ích lớn. Vì vậy mà làm người được gặp Phật pháp, tu tập quá quý mấy con, nhất là giữ được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mấy con trước những ác pháp, ác cảnh thì các con im lặng như thánh, đừng trả lời, đừng để tâm bận rộn, đừng để tâm đau khổ, thì lúc bây giờ mấy con mới thoát khổ. Nhớ những lời thầy dạy để mấy con chuẩn bị tinh thần im lặng như thánh. Khi nào có điều gì bất an trong tâm của mấy con, chướng ngại pháp, thì mấy con nhắc mấy con nhớ những lời thầy dạy, im lặng như thánh, đừng buồn, đừng giận, đừng đau khổ. Tất cả các pháp đều vô thường, tất cả các pháp đều do nhân quả, duyên hợp, duyên tan mà có. Đừng nói buồn khổ, đừng nói giận hờn. Các con nhắc như vậy, tâm con sẽ được bình tĩnh và an vui, sẽ được giải. Nhớ khi tu tập, mấy con cũng thường khi ngồi lại, mấy con nhắc câu đó cho thấm nhuần, để khi gặp ác pháp thì mấy con nhớ ngay liền, để mấy con chuẩn bị tư tưởng tác ý, làm cho tâm mấy con bất động trước cảnh chướng ngại pháp, trước cảnh ác pháp. Các con nhớ lời thầy dạy. Bắt đầu bây giờ mấy con sẽ tu tập, và tới khi mà buổi chiều mấy con xả, bị gì cái ngày khai giảng ở trong tu viện, cái khóa mà chuyên tu nó ngày một nó sắp tới rồi, cho nên hiện giờ một lúc nữa là thầy sẽ về. Thì trong lúc mà xả bát quan trai thì mấy con sẽ tự xả đến trước Phật, các con sẽ chắp tay lên xin Phật, giờ này chúng con xin xả tám giới để chúng con trở về gia đình làm công việc bổn phận của một con người trong gia đình. Thì các con sẽ xả tám giới tự hướng đến Phật mà xin. Nếu mà thầy không bận rộn, thầy sẽ ở đây xả giới và hỏi mấy con cách thức tu tập ra sao. Và hôm nay các con thầy truyền giới cho mấy con, thì mấy con ở lại tu tập, rồi có những cái điều gì cần thiết hiện giờ thì mấy con hỏi thầy, thầy sẽ trả lời để cho mấy con tu, nhớ những lời thầy dạy mà tu tập các pháp. Rồi có cái duyên thầy sẽ trở ra đây, thầy sẽ dạy cho mấy con tiếp tục những cái phương pháp từ thấp đến cao, để cho mấy con có cái duyên để mấy con học tu. Và nếu mà có cái duyên nữa, ở đây có được cái khu an dưỡng, cái nơi an dưỡng, thì mấy con sẽ tập trung đến thầy dạy cho các con từng lớp học. Nghĩa là mỗi các con đều đăng ký vào trong học cái lớp đạo đức, cái lớp chứng kiến, thầy dạy cho các con nhìn cái cuộc sống, nhìn các pháp xung quanh con bằng cái chứng kiến của các con, làm cho các con không còn phiền não đau khổ trong lòng của các con. bằng cái sự hiểu biết của các con để nó giải quyết cho các con không còn bất cứ một ác pháp nào làm cho các con đau khổ nhất, thì các con cũng không còn đau khổ. Đó là cái lớp chánh kiến. Thầy cứ dạy cho các con học, rồi các con tập tu, rồi các con sẽ được bình an. Thầy đem lại cho mấy con có sự bình an cho mấy con. Nếu ở đây có đủ duyên, nơi đây mà có đủ duyên thì nó có được một cái chi nhánh an dưỡng, trung tâm an dưỡng, thì cái lớp an dưỡng đó thì sẽ dạy về giúp cho mấy con tinh thần được an ổn do sự hiểu biết của mấy con không còn khổ đau nữa. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con nhớ có hỏi gì thầy không mấy con, rồi hãy tiếp tục tu tập đi. Chỉ có tu tập, chỉ có thực hành nó mới đem lại sự lợi ích thiết thực. Còn nghe thầy nói rồi mấy con về mà không tu tập thì nó không có lợi ích, mà hãy tu tập. Hôm nay có duyên được gặp thầy, mấy cụ lớn tuổi rồi, mấy con tuy còn có những người còn trẻ tuổi nhưng cũng ráng tu tập. Mấy con đừng nghĩ rằng mình còn nhỏ tuổi, mình tu từ từ, tu cho xong đi mấy con. Tu sao mà trước ác pháp người ta chửi mắng mình, người ta nói nặng nhẹ mình, người ta nói xấu mình mà mình vẫn thản nhiên, vẫn giận vẫn hờn hết, đó là giải thoát mấy con. Phải tu cho được như vậy để nó an ổn, để cho nó được hạnh phúc, chứ nếu không mấy con đau khổ chịu không nổi trước những cái ác pháp nó tác động. Mình không làm điều đó mà người ta nói mình, oan ức mình làm điều đó thì mình làm sao mình không buồn khổ mấy con. Nhưng mình có hiểu biết trong đầu óc của mình hiểu biết nhân quả, mình hiểu biết các pháp vô thường nên mình không giận, không buồn phiền khi họ nói oan ức mình. Thử bây giờ có ai mà nói mình không có ăn trộm mà người ta nói mình ăn trộm cắp lấy cái món đồ đó thì mình có buồn không? Mình có làm đâu, nhưng mà người ta nói vậy mình có buồn không? Buồn chứ. Nhưng mà người mà hiểu Phật người ta không buồn, người ta không có buồn giận cái người đó. Tức là mình thấy đứng trong nhân quả, mình thấy đây là mình trả cái nhân quả, còn cái người đó người đã tăng tạo nhân quả đáng thương, người nói không đúng, người nói điều không điều sai, tội cho những người đó sẽ là tạo cái tội, cái khẩu nghiệp của họ. Cho nên chúng ta xét rồi chúng ta xả bỏ. Đến đây mấy con cố gắng mà tu tập mấy con. Các con cũng có nhiều người lớn tuổi rồi, tu thời gian cũng còn quá lâu. Đôi khi khi mà gặp thầy, chứ ngày mai ngày mốt thì trở ra mấy con có nhiều người cũng ra đi rồi, không gặp được thầy. Nhưng thầy tin rằng khi mà gặp được thầy hôm nay, khi mà mấy con ra đi, sự vô thường đến với mấy con sẽ giữ được tâm của mình bất động, thanh thản an lạc vô sự để mấy con ra đi. Mấy con sẽ không tái sanh luân hồi nữa đâu mấy con. Chứ tái sanh luân hồi còn khổ lắm. Mấy con nghe lời thầy, mấy con sẽ giữ được cái tâm bất động. Trước cái cơn đau, trước cái nhân quả gì đó, mấy con giữ gìn, đừng để tâm mình động. Thì mấy con sẽ vào niết bàn, chấm dứt tái sanh luân hồi. Bởi vì mình giữ được bất động là mình chuyển được nhiều đời, nhiều kiếp, nghiệp quả của mình, nghiệp ác của mình. Chứ không phải trong một đời nữa đâu. Cho nên cái tâm bất động lúc bây giờ đó chỉ còn cái pháp tác ý. Các con nhắc, khi bị đau nhất, bị khổ sở tận cùng, các con nhắc tâm bất động, tất cả các pháp đều vô thường, cái cảm thọ đau này cũng là vô thường, tâm đừng dao động, đừng sợ, hãy bình tĩnh, hãy an lạc. Do đó các con giữ bất động đó, mà hãy thấy tâm con hơi dao động thì các con lại nhắc các ý này. Và cứ như vậy giữ tâm bất động tận cùng đến khi các thân mấy con chết thì mấy con sẽ không tái. Lúc bây giờ là lúc mấy con chuyển nghiệp nhiều đời của mấy con, nó dồn dập nó đánh con đó, nó dồn dập nó giặt mấy con đó, để nó từ đó cái nghiệp ác của mấy con mà từ nhiều đời bắt đầu nó tiếp tục nó tái sanh luân hồi, nó tái sanh luân hồi. Cho nên mấy con đừng để dao động tâm thì nó không tái sanh nữa. Tất cả những cái nghiệp đó đều tan hoại, đều là nó không còn tác động được nữa, nó không còn cái duyên nó để tái sanh nữa. Khi lúc bây giờ con giữ bất động, còn nếu mà con để động một chút xíu là những cái duyên, những cái nhân mà các con đã tạo thành cái nghiệp đó nó sẽ trở thành cái điều kiện để mà tiếp tục tái sanh luân hồi, tái sanh luân hồi làm người và làm loài thú vật. Ví dụ thầy đặt thành ví dụ cho mấy con thấy, từ khi các con chưa biết Phật pháp, các con giết hại chúng sanh, giết gà, vịt, heo, dê, cá, tôm, ăn thịt, thì những cái nhân đó là cái nhân ác. Cái gì mấy con thấy, con vật chết vì nuôi cái thân mình mà con vật chết, mà mấy con là người phụ nữ vừa làm cho mình ăn mà cũng vừa làm cho chồng con ăn nữa, cái tội mấy con nặng. Còn ông chồng ông ra cút đất không, hoặc ông làm cái công việc gì đó lấy tiền đưa về cho vợ con, vợ con đi mua cá mua tôm về làm thực phẩm, thì mấy con là bàn tay mấy con dính với nó nhiều. con cá, mấy con mua con cá lóc, một con cá lớn, mấy con đặt đầu chết, mấy con làm tự nhiên không có mấy con có tử chịu thương. Từ lúc mấy con biết Phật pháp là một con thương yêu, thấy sự đau khổ trước một con vật mấy con không nợ, mấy con cứ nợ cắt cầm cổ con gà mà cắt để cho cái cổ con gà chảy máu, mấy con không làm. Còn trước kia mấy con chưa biết, mấy con làm một cách rất là như thường bình thường, cái tội đó nó lớn, cái nghiệp đó rất lớn. Cho nên vì vậy mà lúc mấy con sắp sửa chết, nó dằn dập mấy con duyên, cái nghiệp đó nó làm mấy con khổ sở. Nhưng mấy con giữ bất động thì mấy con sẽ chuyển cái nghiệp ác đi. Còn mấy con bị đạm tâm thì mấy con bị cái nghiệp ác nó sẽ tiếp tục, nó tái sanh, nó sẽ sanh làm gà, cá, tôm, heo. Chính cái nghiệp của mấy con mà, mấy con làm ác nó sẽ sanh lên làm cá, tôm. Một khi mấy con chết nó sanh ra bao nhiêu con vật, mấy con giết bao nhiêu con. Mấy con tính lại cái đời sống của mấy con mà đã nuôi con cho lớn khôn, đã giúp cho chồng mình, nội trợ trong gia đình của mình, thì mấy con đã tạo biết bao nhiêu tội ác. Mà bây giờ chỉ cần giữ cái tâm bất động thì mấy con chuyển hết cái tội ác, nó không còn tái sanh. Còn nếu để tâm mấy con động thì mấy con sẽ sanh làm cá, tôm, gà, vịt, heo, dê, trong đó có sanh làm người. Bởi vì mấy con biết được Phật pháp thì mấy con có gieo được năm giới cái gì, có giữ được năm giới gì, có tu tập được 10 điều thiện cái gì, thì do đó mấy con còn sanh được làm người. Mà sanh làm người trong khi đó mấy con, một cái nghiệp nó đâu có sanh ra một người. Cái nghiệp của mấy con nó sanh ra nhiều con vật mà nhiều con người, nó tương ưng mà. Cái ác nó tương ưng theo ác mà nó sanh ra loài vật. Cái thiện nó tương ưng nó mới làm con người. Cho nên vì vậy mà từ đó mấy con cứ nghĩ là một khi mấy con chết thì mấy con sanh ra, nếu mà mấy con làm ác thì mấy con sanh ra con ra, mấy con ra làm một con con cá, một con tôm, rồi chờ con cá tôm nó chết rồi mới sanh ra con nữa. Không phải đâu, một lượt mấy con sanh ra không biết là bao nhiêu con, nó tương ưng. Bởi vì trong suốt cái thời gian mấy con giết bao nhiêu con vật, một hành động mà con vật chết là mấy con sẽ trả một cái mạng nó đó. Luật nhân quả nó tha mấy con sao, nó công bằng lắm chứ. Cho nên mấy con xét từ ngay bây giờ là mấy con phải tiếp tục, mấy con phải ăn chay, mấy con đừng có làm cái tội ác đó nữa. Khi biết Phật pháp cho nên giới thứ nhất là gì, mấy con biết cấm sát sanh, không có được giết hại chúng sanh, không được ăn thịt chúng sanh nữa. Thế mà chúng ta còn từ từ để mà ăn tập ăn chay, rồi từ từ bỏ cái nghiệp. Bởi vì cái nghiệp nó làm cho chúng ta thèm thịt cá, mấy con thèm ăn thịt cá. Bây giờ ăn chay cái bắt đầu nó thèm, bữa nay nó thèm thịt, nó thèm cá quá, hay là thèm nước mắm quá, ăn nước tương riết rồi sao nghe nó ớn quá, bây giờ nó muốn ăn thịt ăn cá. Do đó cái nghiệp nó thèm, chứ đâu phải chính cái con thèm đâu, cái nghiệp nó thúc đẩy, cho nên nó lôi mấy con vào cái ác pháp. Mà biết bây giờ mấy con chặn lại, mấy con ăn chay, mấy con nhất định là không có ăn những cái loài động vật đó nữa. Do đó mấy con cắt đứt cái ác pháp của mấy con. Từ đó mấy con phải trả những cái nghiệp đó qua cái cơn đau cơn bệnh của thân. Các con hiểu điều đó, cho nên các con phải cố gắng mà ráng tu tập, ráng mà giữ gìn giới thứ nhất, đức hiếu sinh, thương xót chúng sanh, không nỡ ăn thịt chúng sanh nữa, là tránh sự đau khổ, tránh sự tái sanh làm loài vật, loài chúng sanh sanh. Chứ mấy con không tránh khỏi nữa. Bởi vì cái quy luật nhân quả không có ai lo lót được. Không một ông thần, ông thánh, ông Phật nào mà khi mà con đi tái sanh làm loài vật mà ông đó đến cứu con thoát ra cái loài động vật đó. Những cái hành động của các con làm, các con phải trả. Các con giết 5 con gà thì các con phải làm 5 con gà. Trong khi đó các con một mình cái con tạo cái nghiệp đó, tạo nghiệp mình giết 5 con gà, thì các con chết các con phải sanh làm 5 con gà, chứ đâu phải làm một con gà. Mà 5 con gà đó thì mấy con sẽ bị người ta cắt cổ 5 con gà, chứ đâu phải. Cho nên cái cổ đau đó mấy con không tránh khỏi đâu. Cho nên mấy con cứ ngỡ tưởng là mình chết rồi mình sanh ra, chắc lẽ là mình tắm mình tu vậy là mình cũng tiện. Không phải đâu. Nếu các con tu mà chưa chứng được niết bàn, chưa chứng được trạng thái thanh tạng an lạc vô sự, tức là chứng đạt chân lý, cái chân lý đó nó tâm thanh tạng là vô sự, nó không còn nghiệp. Còn hoàn toàn mấy con bây giờ có tu cách gì mà còn giận hờn phiền não là mấy con còn nghiệp, thì còn phải làm thân chúng sanh. Vừa thân này chết thì mấy con có những thân chúng sanh, có những thân gà, vịt, cá, tôm, heo, dê, làm hồi đó ăn thịt bao nhiêu, giết bao nhiêu thì bây giờ mấy con thả bao nhiêu. Rồi đồng thời mấy con sanh là người, có là người. Bởi vì mấy con có thiện mà, chứ đâu phải là toàn ác không. Nếu mà hoàn toàn mấy con toàn ác không, không có thiện, không có biết thập thiện, không có biết năm giới, thì hoàn toàn mấy con sẽ sanh làm là vật không, chứ không có làm người. Bởi vì tiêu chuẩn không có tiêu chuẩn làm người, làm sao mấy con sanh làm người. Các con hiểu, có tiêu chuẩn làm người, tương ưng với làm người mới làm người được. Mà bây giờ mấy con biết năm giới là có cái tiêu chuẩn làm người. Cho nên trong cái sự mà hiểu biết Phật pháp, nó cụ thể, nó rõ ràng, nó chỉ có cái tương ưng mà thôi. Nghĩa là mình tương ưng với cái gì, loài gì thì mình sẽ sanh loài này. Một cái loài như bây giờ con tương ưng với cái loài vật, thì cá tôm thì con tương ưng, con giết nó, con ăn thịt thì tương ưng với nó, tương ưng với cái ác pháp đó, mà làm sao mà con sanh khỏi nó. Cho nên mấy con cũng phải thành tôm thành cá chứ làm sao mấy con cần. Mà con biết một khi mà thành một con vật mà người ta bắt người ta giết thì con vật đó có đau đớn không mấy con đấy? Như con cá mấy con đập đầu nó con nó giải không? Nó giải dưỡng nó đau đớn nó lăn lộn chứ đâu phải nó nằm yên nó chết đâu. Con cứ bắt con gà cắt cổ nó con nó giải dụa ghê gớm lắm. Mà chúng ta vì chúng ta lớn, sức chúng ta mạnh, chúng ta đạp hai cái chân nó, nắm hai cái cánh nó kéo, rồi cắm cái đầu nó ra, rồi cắt cái cổ nó. Đó, thì mấy con thấy cái hành động mấy con làm như vậy thì nhớ những cái điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm những con cái nghiệp, chúng ta sẽ làm những con gà. Và làm những con gà đó thì cũng có người trói hai cái chân chúng ta lại, cột hai cái cánh, đạp kéo cái đầu chúng ta ra, cắt cái cổ, cho máu chảy ra. Các con thấy mấy người giết gà họ làm như vậy. Còn con heo đó họ đâm vô cái cổ vậy, lấy cái dao giết ngon vậy, họ đâm vô cổ vậy, cái bắt đầu họ lấy một cái chảo vậy họ hướng máu để rồi họ làm việc heo để mọi chúng ta ăn, chúng ta nói ngon chứ thực thật ra có ngon gì mấy con? Cái đâm khi đâm vào cổ con heo la như thế nào các con nghe tiếng hét của nó đau đến vô cùng. Các con nghe thầy nói các con làm hữu sinh chúng ta không nỡ nghe tiếng kêu đau đớn, chúng ta không nỡ, cho nên từ đây về sau mấy con cố gắng hướng đến sống hiếu sinh, không ăn thịt chúng sanh nữa. Chúng ta ăn, nó ăn chay chứ thực, ăn thực phẩm, thực vật nó nhẹ nhàng hơn, nó không nghe tiếng kêu la rên xiết đau đớn như là động vật. Chúng ta cố gắng. Cái khổ nổi biết con nghe lời thầy ở đây, mấy con muốn ăn chay lắm, mấy con muốn ăn thực phẩm, thực vật lắm, nhưng gia đình chồng con mấy con không chấp nhận, rất là khó. Mấy con nội trợ mà chồng con không hiểu, nó cứ đòi ăn thịt cá thì mấy con cũng khổ. Nhưng mấy con ước nguyện trong tâm của mình, ước nguyện sao gia đình, cả gia đình mình đều được ăn chay, con mình cũng đều được ăn chay, chồng mình cũng được ăn chay, để cho mình được nhẹ nhàng. Mình ước nguyện chứ mình dám nói, nó đâu có chịu nghe đâu. Bởi vì cái nghiệp là cái thói quen ăn thịt chúng sanh, nó quen đi, nó không có nó hèn nó. Nó làm cho bệnh, nó làm cho khổ sở là do không ăn thịt. Bây giờ nó sanh ra bệnh này bệnh kia, đó là cái nghiệp nó sanh ra. Cái người mà liều chết người ta không sợ, do đó người ta chuyển hết, người ta không còn bệnh đâu. Cũng như thầy ăn chay người nào đến giờ có bệnh đâu, nhưng mà mấy con ăn mặn rồi mấy con bắt đầu ăn chay là mấy con bệnh. Cũng như bây giờ mấy con thấy thầy ăn vài bữa đâu có sao đâu, còn mấy con rớ rớ ăn vô bữa cái bắt đầu bệnh đau nó đổ ra bệnh này bệnh kia đủ thứ. Vậy phải ăn ba bữa chứ ăn bữa chịu sao? Đó các con thấy cái nghiệp không? Cái đó là cái nghiệp, cái nghiệp chứ đâu phải là cái gì nó mới đổ ra mấy con, nó bắt mấy con phải ăn, nó làm cho mấy con phải ăn nhiều để mấy con phải làm gần chết. Còn như ăn thầy con bữa là làm sao mà làm nhiều, phải không? Ăn ngày bữa mấy con làm ăn mà trong nhà người nào ăn bữa con làm dư giả chứ đâu có biết. Còn các con ăn ba bữa phải tốn hao nhiều chứ đâu có ít được. Các con thấy cái nào sướng hơn? Cái người ăn nó sướng là cái người ăn nhiều, cái người ăn nhiều nó cực nhiều. Mà nó ngon chỗ miệng mấy con có chút là gì đó là cái dục. Dục nó làm cho mấy con thích để cho mấy con ăn cho nhiều, nhưng mà sự thật là ăn nhiều đó mấy con khỏe quá nhiều. Đó thì hôm nay mấy con được nghe như vậy thì thầy mong rằng ngày nào mà thầy trở về thăm mấy con là những người ăn chay hết. Cái thứ nhất để làm gì? Mấy con tránh khỏi sanh làm loài động vật đó, những loài vật mà mấy con ăn mấy con sẽ không còn ăn. Và mấy con cũng không khỏi sợ người ta cắt cổ mình nữa. Bởi vì các con làm con gà thì làm sao cũng bị người ta cắt cổ nhổ lông. Mà nếu mà làm con cá thì cũng bị người ta đập đầu, cắt đầu mình, khứa ra từng khứa nữa chứ. Đừng chuyện nó bỏ vô nồi nấu nữa chứ đừng. Phải không? Các con thấy vừa là mình đã chết rồi mà nó còn bỏ lên chảo nó chiên, rồi nó bỏ trong nồi nó nấu, rồi nó hâm lại, nó để 3-4 ngày chúng nhờ nó ăn từng chút. Cho đến cái xương nó cũng không bỏ nữa, nó ném cho chó ăn luôn nữa. Nó cũng không có ra cái gì. Có không phải không các con nói? Mà chính ai, cái nghiệp đó là nghiệp của các con sanh ra đó chứ ai vô đó. Tại vì mấy con làm cái hành động đó cho nên nó mới có cái nghiệp đó, rồi nó sanh ra. Rồi mấy con xét đi, bây giờ cỡ như mình, cỡ như mấy con bây giờ chết đi, rồi người ta chặt tay, chặt chân này kia, người ta bỏ vô nồi, người ta nấu, người ta hầm ra rồi. Vợ chồng người ta xứng nhau, người ta ăn mình, thì con nghĩ cái thân tôi như thế này, bây giờ nó ăn hết trơn. Nó chỉ còn cái xương mà nó quăng thôi thì chính việc ra thì mấy con có thấy đâu. Cho nên vì vậy mấy con suy tư nghĩ tôi. Cố gắng thực hiện, tránh ăn thực phẩm động vật, ác độc lắm đấy, đau khổ lắm đấy. Chính thân mấy con đau bệnh, người mà có đau bệnh này, đau bệnh kia mấy con nhớ, đó là cái tà mạng của các con, cho nên mấy con quân cái sự đau khổ trong thân của mấy con. Bởi vì mỗi lần một con vật chết mấy con ăn ra, mấy con đã quân cái sự đau khổ của loài vật đó, cho nên cái thân của con phải chịu đau bệnh. Không có người nào mà nói ăn thịt động vật mà người đó nói là tôi không đau bệnh. Nhưng tại sao cái người ăn chay vẫn đau bệnh hết thôi? Vẫn đau bệnh. Tại sao? Tại vì họ ăn chay mà họ còn làm thịt để họ ngồi nó ăn. Tại sao mấy con biết không? Các con thấy đồ chay họ có làm đúng không? Họ làm miếng đùi gà. Bởi vì họ ăn theo cái kiểu mắt của họ. Mặc dù trong đó đậu hũ, nhưng mà sự thật là họ cũng vẫn còn cái tấm ác mà, chứ chưa phải là thiện thực thiện. Cho nên họ còn đau đó. Cái người mà ăn chay mà còn thèm thịt là cái người đó còn bệnh. Còn ăn chay như thầy không bệnh là tại vì thầy hết thèm thịt rồi. Bởi vì hết thèm thịt là hết nghiệp đau chứ gì, phải không? Còn mấy con ăn chay mà còn thấy thịt thèm thì kiểu đó mấy con còn bệnh. Bởi vì còn cái nghiệp ác nó còn thèm, đó là cái nghiệp ác đó. Cho nên ở đây thầy xác định sau một thời gian mấy con ăn rồi mà tới chừng đó mấy con nghe thấy cái miếng thịt là mấy con ớn, mấy con ngàn, mấy con sợ, mấy con rất là tội. Thì lúc bây giờ đó cái nghiệp thân của mấy con sẽ, mà cái người mà ăn chay được vậy được tu pháp tứ niệm xứ, mấy con có bệnh họ đẩy lui bay mất hết. Còn mấy con tại sao đẩy lui không ba? Tại vì cái nghiệp ác mình còn đẩy không được. Còn người ta ăn chay cái tâm người ta thanh tịnh rồi, cho nên có nhiều người người ta dùng pháp tác ý cái bệnh người ta nó đứt bay đi mất, nó không có đau đau đớn. Còn có người tác ý không được là cái người đó còn thèm thịt nhiều quá rồi, còn thích thịt rồi, cho nên tu hoài không được đó. Thì các con nhớ đây là một cái sự thật. Cho nên muốn thoát khổ, muốn không bệnh thì tránh cái duyên đừng ăn thịt chúng sanh thì mấy con sẽ thoát khổ. Đó là hôm nay thì đem những cái pháp thiện, cái lòng hiếu sinh, cái đạo đức hiếu sinh đến với mấy con, mà căn dặn nhắc nhở mấy con để từ mấy con cứ lấy mệt ăn nó có nhầm nhòi gì mấy con. Suốt cuộc đời từ 8 tuổi thì xuất gia cho tới bây giờ chưa hề biết miếng thịt trong người, thế mà thầy có bệnh đau chỗ nào đâu, có khổ sở chỗ nào đâu, thầy không bao giờ mà đi bệnh viện uống thuốc gì cả. Cho nên cuộc đời của thầy quá hạnh phúc. Còn mấy con coi vậy chứ ngồi trước mặt thầy chứ có nhiều người ở trong thân thì thấy nó rệt rồi, nó rệt. Có phải không mấy con? Đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, mấy con khổ lắm. Còn thầy tuy rằng 79 tuổi rồi rất khỏe, không đau ốm gì hết. Thôi bây giờ các con sẽ tu, thầy sắp sửa thầy về, mấy con ráng tập tu trong ngày hôm nay, rồi chi tới giờ mà xả giới thì mấy con đến trước Phật, mấy con xin xả giới, tự tâm mình xả giới thôi. Rồi khi nào mà ở ngoài này mấy con thọ bát quan trai không có thầy thì mấy con được xin thọ giới, rồi tới trình xả giới, xin xả giới mấy con, rồi các con tiếp tục đừng có bỏ bát quan trai. Con bát quan trai là cái pháp gieo duyên với chánh Phật pháp. Thọ bát quan trai là đời đời kiếp kiếp, đời nay mình tu chưa xong, đời sau mình còn gặp cái duyên thọ bát quan trai nữa, nó không mất cái duyên đó đâu mấy con. Nó sẽ gặp những bậc tu chứng quả la hán, cũng như đời của mấy con gặp thầy để mà dạy các con. Thì đời sau mấy con giữ gìn bát quan trai đúng cách mà tu như thế này, đời sau mấy con sẽ gặp những bậc người ta tu xong, người ta cũng hướng dẫn mấy con như thế này, không mất duyên đó đâu. Cho nên một tháng mấy con chọn lấy một ngày, đừng dù thế nào mấy con tháng mấy con cũng nên chọn một ngày để tu thật, đừng bỏ. Các con nếu mà ở gần các con đến chùa, các con tập trung là để chị em kết ấn nhau, người này tu người kia thấy người nọ tu mình cũng ráng tu, cho nên vì vậy nó kết ấn nhau, nó nỗ lực, nó tu, nó thanh tịnh. Còn một mình ở nhà nhiều khi mình lười biếng, thành ra tu không tốt bằng khi mình họp nhau, mình đến mình tu bằng để cho kết ấn nhau tu tập. Đến đây thầy xin chấm dứt và thầy gửi lại cho mấy con một số sách để khi mấy con khi thầy về rồi nhìn được cuốn sách mà thầy gửi cho mấy con, những lời thầy viết trong này đầy đủ những cái ý nghĩa cho mấy con, nhất là thọ tam quy ngũ giới, nhất là những cái thời khóa tu tập trong thời Đức Phật, nó nhắc nhở những cái điều mà Đức Phật ngày xưa đã tu tập, chúng thánh tăng đã tu tập, để làm cho mấy con thấy rằng mình đang là những người đệ tử của Phật đang tu tập trong thời khóa của Đức Phật. Trong đó có những bức thư mà thầy gửi cho mấy con có mục đích là thầy lo cái trung tâm an dưỡng, để cho ra đời được đem cái đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm khổ mình khổ người mà dạy. Trong đó thì nó có cái trạm xá, cái bệnh viện để mà giúp đỡ cho những người nghèo. Trong khi đó các con có bệnh đau thì cũng giúp đỡ cho mấy con, trong khi an ủi được tinh thần. Chứ sự thật cái đạo đức không làm khổ mình khổ người nó có đủ khả năng để trị bệnh. Cho nên cái bệnh viện chỉ là nêu lên như vậy để cho an ủi cho mấy con thôi. Chứ sự thật mấy con đến với đạo Phật là mấy con đến với tứ niệm xứ là mấy con đã có phương pháp, có thần dược để trị những cái bệnh tâm thân của mấy con, bệnh nghiệp của mấy con. Cho nên nó có phương pháp làm chủ được bệnh, mà làm chủ được sự sống chết của mấy con nữa, chứ không phải là riêng làm chủ được cái bệnh đó. Vì vậy mấy con nhớ tất cả những cái điều mà thầy, cái ước nguyện của thầy muốn đem lại sự hạnh phúc cho mọi người, đó là đạo đức nhân bản nhân quả. Còn cái tạng xá, cái bệnh viện, cái khu điều dưỡng chỉ chẳng qua là cái để an ủi mấy con thôi, chứ cái đó sau này cũng không sử dụng đâu. Nhưng mà đây là sự an ủi để mấy con lỡ mấy con có bệnh đau, mấy con khỏi đi bệnh viện tốn tiền tốn bạc. Ở đây tất cả chị em, anh chị em chúng ta đã đóng góp nhau để giúp đỡ cho khi mà một người trong chúng ta, một người trong chúng ta có gặp bệnh đau thì lại có cái sự giúp đỡ nhau, trợ giúp nhau trong cái tình thương, chan hòa nhau để nói lên cái sự mà chung lưng đầu cật, an ủi nhau trong lúc bất hạnh, trong lúc bệnh tật. Thì cho nên ví dụ như bây giờ mấy con là những cái thành viên trong cái hội từ thiện, mấy con trong một năm, nửa năm mấy con góp được 5.000, 3.000 mấy con gửi vào hội từ thiện để làm gì? Để làm cái quỹ giúp đỡ cho những người. Mà không chừng khi mà tâm nguyện mình làm cái điều đó, lại mình mạnh giỏi, không có đau ốm nữa. Rồi cái người nào mà bất hạnh, người ta đau ốm thì người ta được cái số tiền là chi cho bác sĩ, chi cho thuốc thang, mà người ta không có phải là đem đất đai hoặc cầm hoặc bán để lấy tiền để đi trị bệnh. Mình giúp đỡ người ta cái cuộc sống cho mọi người nó được bình an. Đó là cái tương trợ nhau. Cái hội từ thiện của chúng ta là tương trợ nhau bằng cái việc hành động, làm hành động tốt. Cho nên tất cả những cái này chúng ta tập trung vào cái trung tâm an dưỡng để chúng ta có những cái thời gian tu học được đạo đức lặng lặng. Đó là cách thức mà thầy ở trong này có cái bức thơ mà thầy đã viết để kêu gọi tất cả mọi người hãy hướng về trung tâm an dưỡng để nó thành hình được. Cái trung tâm an dưỡng ví dụ như nó đặt ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc nơi nào đó ở thành phố Hồ Chí Minh, thì ở đây nó sẽ là chi nhánh của an dưỡng, của trung tâm an dưỡng. Bởi vì mình có hợp pháp lý hẳn ngoài thì cái trung tâm nó được mở mang ra, thì chúng ta có cái thời gian để mà thầy đến thì dạ thì người ta không có nói gì. Còn xong mình tập hợp như thế này, bây giờ trong chùa thì mấy con đến đây thì đây là cái sinh hoạt của trong chùa, họ bác quan ta thì dạ thì không ai nói gì. Nhưng mấy con ra khỏi cái nhà dân ngoài kia, mấy con tập hợp là nhà nước người ta đến hỏi mình làm gì đây mà tập hợp như thế này, mình trả lời sao mấy con, thấy không? Cho nên cái trung tâm an dưỡng nó có thì cái chi nhánh an dưỡng nó có, và đồng thời nó có giấy phép đàng hoàng, chúng tôi sinh hoạt đúng theo sự an dưỡng của nó. Nghỉ ngơi về tinh thần phải học đạo đức, và nghỉ ngơi về cơ thể, về vật chất thì chúng tôi có trạm xá bệnh viện để chúng tôi đến đó chúng tôi trị bệnh. Thì nó rõ ràng, nó cụ thể, nó có pháp nhân pháp lý nữa con, phải không? Cái không khéo thì nó không có bình yên chúng ta ngồi đây mà nghe pháp được đâu. Nó là như vậy, chúng ta phải làm đâu ra đàng hoàng, pháp luật nó phải rõ chứ. Thì mình làm mà không có đúng pháp luật thì mình sẽ bị tội. Cho nên ở đây mình làm cái gì nó cũng phải đúng rồi. Cho nên thầy ước mong sao cái sự mà hỗ trợ để cái các cái hội từ thiện mình hỗ trợ cho cái trung tâm an dưỡng mình được ra đời, và nó có những cái chi nhánh để làm gì, để cho mấy con được ở gần đó, mấy con đến đó 50 cây số, 100 cây số, mấy con đến cái khu của mình như vậy. Mà đây mà vào tới cái tu viện chân như nó đi cả mấy ngày đường, hoặc là một ngày một đêm mấy con mới tới, mà vất vả đến đó không lẽ mấy con đến mấy con về liền, mấy con phải ở ít ra cũng một tuần lễ, rồi chuyện gia đình của mình làm sao? Còn mấy con đến đây một lát nữa mấy con về đâu có sao đâu, phải không? Mấy con tu đây tới chiều mấy con về cũng đâu kịp, đâu có gì đâu, bị nó ở gần nó tiện lợi chúng ta. Thì mong là có sự tiện lợi đó để cái nền đạo đức của Phật giáo được phổ biến rộng, làm cho chúng ta sống không làm của mình, của mình, gia đình hạnh phúc, xã hội trật tự lên. Đó là cái điều tốt mấy con. Hôm nay đến đây thầy xin từ giả mấy con thầy về, và mấy con ở lại sáng nỗ lực tu tập, đúng giờ là thọ trai. Mà chưa đúng giờ đừng thọ trai mấy con, đừng ăn uống phi thờ, cố gắng một ngày không chết mấy con. Rồi thỉnh thoảng thầy về thăm, thầy sẽ dạy thêm mấy con nữa. Thôi bây giờ thầy từ giả, sau này thì ở đây mấy con sẽ phát cái sách này cho mấy con mỗi người một cuốn, để coi như cái ngày mà thầy đến đây thầy truyền bát quan trai, và thầy trao cho mấy con những cái này để làm quà kỷ niệm cho cái ngày họ bát quan trai. Rồi sau này có những sách đạo đức thì sẽ gửi cho mấy con. Thôi bây giờ thầy về mấy con.